Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Dạ vâng, thưa cha Anthony Nguyễn Hữu Quảng, thì đang truyền được biết là cái COVID-19 này nó ảnh hưởng tới các cộng đồng giáo dân ở Melbourne này, ở cái chỗ là giới hạn cái số người được đi tới nhà thờ, hiện nay là 20 người đúng không ạ? Thì ngoài ra thì các giáo dân đã làm như thế nào để mà gọi là thích nghi với những cái giới hạn này ạ?
Kính chào Đăng Trình và quý khán thính giả của đài SBS. Thì cái cơn dịch COVID này nó ảnh hưởng rất là lớn trên tâm linh, không chỉ về tâm lý, thể lý của con người, nhưng mà về tâm linh của con người rất là nhiều. Bởi vì con người chúng ta thì qua những cái hụt hẫng, qua những cái buồn đau cuộc sống thì chúng ta cần phải có cái sức mạnh của tâm linh để nâng đỡ. Mà sức mạnh của tâm linh, của tôn giáo thì đương nhiên là ngoài cái giờ cầu nguyện cá nhân, tiếp xúc cá nhân, nhưng mà cũng cần phải có cái nghi lễ hoặc là những cái sự trợ giúp của cộng đoàn, của dân chúa. Vì vậy nên cái cơn đại dịch này nó gây một cái tổn thất rất là lớn, ảnh hưởng rất là lớn về trên tâm lý cũng như về tâm linh của tất cả mọi người nói chung và của những người Công giáo. Thì trước đây thì khi mà cơn đại dịch mới bắt đầu thì các nhà thờ phải đóng cửa hoàn toàn. Sau này thì được phép mở với chỉ có 5 người tham dự thánh lễ và có thể làm các cái thánh lễ trực tuyến. Sau này thì được mở rộng ra là được 20 người, chắc khoảng chừng hơn tháng nay rồi, 20 người và ngoài với mấy người phụ giúp nữa thì có thể tính lên thì có thể được tới 25-26 người trong cái vấn đề mà dân thánh lễ và trực tuyến. Đương nhiên là trong cái đặc biệt ở tiểu bang Victoria này đó thì cái sự bùng phát của cái cơn đại dịch COVID nó lại bùng phát, cho nên là thử hiến của Victoria có ban hành cái luật gọi là đóng phong tỏa 10 cái postcode, nghĩa là 36 vùng tất cả. Thì trong cái phong tỏa này thì những người nào ở trong cái vùng gọi là điểm nóng của cái cơn đại dịch này, của cơn dịch này đó, thì không được phép đi ra ngoài cái khu vực của mình. Và tất cả các cái thánh đường trong cái khu vực đó thì tham dự thánh lễ chỉ có được 10 người mà thôi. Còn các cái vùng khác thì hiện bây giờ như cái vùng của chỗ tôi đang ở thì cũng may mắn là hai cái postcode hai bên thì là vùng hotspot. Nhưng mà cái vùng của tôi ở thì may mắn không có bị và rơi vào cái hoàn cảnh đó, cho nên là thánh lễ vẫn còn được 20 người, rồi thánh lễ an táng thì được 50 người. Đó là đại khái về cái hoàn cảnh của ở Melbourne tại bây giờ.
Dạ vâng, và ở các hotspot, những cái gọi là điểm nóng này á, thì chính phủ cũng đang đẩy mạnh cái việc testing, xét nghiệm COVID-19. Thì không biết là cha nhận thấy là trong số các giáo dân của mình thì họ nghĩ gì về cái việc testing này ạ?
Đương nhiên là nó cũng có những cái phản ứng khác nhau. Có những người thì nói rằng tôi không có việc gì cho nên là tôi tại sao tôi phải đi thử nghiệm. Rồi cũng có những người lo lắng, ví dụ như giờ mình thử nghiệm nếu mà mình bị rơi vào cái hoàn cảnh đó thì sẽ ra sao, rồi sẽ bị cách ly, rồi sẽ bị cách ly khỏi gia đình vân vân, nên gây nên một cái sự hoảng loạn cho tâm linh của họ. Nhưng mà chúng tôi thì tôi cũng mời gọi, nghĩa là chúng ta phải cẩn phòng, và đây là một cái sự làm cái testing này là một cái sự cẩn phòng để cho chúng ta được biết chắc chắn là chúng ta không có bị nhiễm cái vi khuẩn coronavirus. Đó cũng là một cái ích lợi cho cá nhân của mình, cho những người mình yêu thương, cho gia đình của mình và cho bạn bè thân hữu. Vì vậy nên rằng nhiều người thì họ hiểu, ý thức được điều đó. Vì thế nên và cái nỗ lực của chính phủ địa phương cũng như tôi biết là trong số giáo dân của tôi cũng có nhiều người tham gia vào cái chương trình hỗ trợ trong cái chương trình mà đi gõ cửa từng gia đình để mời gọi họ đi thử nghiệm đó. Thì tôi nghĩ rằng người giáo dân bây giờ hoặc là hầu hết dân chúng giờ cũng ý thức được điều đó và hiểu được cái điều đó, và họ vượt qua được cái nỗi sợ mà ám ảnh họ khi mà trước đây thì họ nghĩ rằng khi mình đi thử nghiệm thì nếu mà nó có bị thì sẽ nhiều cái hệ lụy nó xảy đến, cho nên là đấy là cái nỗi sợ ám ảnh họ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng ngày hôm nay thì người giáo dân cũng như đại chúng, dân chúng ở khắp thế giới ý thức được cái điều này, cái cuộc thử nghiệm này nó ích lợi cho chính mình và cho gia đình của mình cũng như cho cộng đoàn của mình. Và đây cũng là một cái điểm tốt để mà có thể chấm dứt được cái sự lây lan của cái cơn dịch COVID-19 này.
Dạ vâng, Đăng Trình cũng được biết là trong các buổi lễ như vậy thì thường khi giảng các cha cũng sẽ hay liên hệ những kinh thánh với những cái sự kiện đang diễn ra trong cuộc sống như vậy. Thì không biết là trong các buổi lễ vừa qua thì bên công đoàn của mình có nói về COVID-19, có đề cập tới COVID-19.
Dạ, như Đăng Trình nói đó thì là hầu như là trong các thánh lễ đều có đề cập đến cái thảm họa của COVID-19 này. Để trước tiên là bởi vì chúng ta cũng ý thức được rằng mặc dầu y khoa tân tiến và khoa học tân tiến giúp chúng ta có một cái đời sống tiện nghi, nhưng mà cái con vi khuẩn COVID-19 này nó đã xuất hiện và nó đang gây một cái sự tổn hại hoặc là một cái sự lây lan mà nó vượt quá cái trí tưởng tượng của chúng ta hoặc là những cái điều kiện của y khoa vân vân. Chính vì vậy nên rằng trong các thánh lễ tôi luôn luôn mời gọi giáo dân để thứ nhất là cẩn phòng cho chính mình, thứ hai là cầu xin Thượng Đế Thiên Chúa giúp cho mình, bảo vệ mình, gia đình mình được thoát được cái đại dịch, nhưng mà đồng thời cũng cầu nguyện để xin Chúa giúp và kiện cường các bác sĩ, các nhà khoa học để họ sớm phát minh ra hoặc là kiếm tìm được cái vaccine, cái thuốc để có thể chặn đứng được cái cơn dịch này. Vì thế nên hầu hết là trong thánh lễ không ít thì nhiều, tôi nghĩ là các linh mục đều có mời gọi giáo dân để cầu nguyện và đồng thời cũng thông tin những cái tin tức. Ví dụ như ngày hôm nay thì bao nhiêu triệu người đã bị nhiễm và bao nhiêu người chết, hoặc là những cái điểm nóng của trên thế giới đang ở đâu, bên Ý rồi Tây Ban Nha hoặc là bên Mỹ ngày hôm nay vân vân. Cho nên là trong các thánh lễ thì đấy là những cái thông tin mà các linh mục cũng hay chia sẻ với giáo dân để xin tất cả mọi người cầu nguyện. Và đồng thời thì tôi cũng trong cái suy tư của tôi thì tôi thấy rằng chúng ta đang sống ở trong một cái thời đại mà có thể nói là với những cái sáng tạo của thế giới hiện đại đó, đã đang cuốn hút chúng ta vào những cái sản phẩm mới về cái cuộc sống vội vã trong cái thời đại, rồi đùng cái cơn dịch này nó đến, nó làm cho cuộc sống của mỗi người trong chúng ta bị đảo lộn. Tôi nghĩ là kinh tế khủng hoảng mà không ai có thể chối cãi được, rồi tất cả mọi cái kế hoạch cái đều bị trì trệ, và những cái cuộc du lịch hoặc là những cái cuộc thăm viếng nó bị hủy bỏ. Cho nên rằng qua những cái thực tại đó, cái thảm họa đó, thì tôi nghĩ rằng có nhiều người bị mất đi cái khái niệm của thời gian và mất ngay cả cái định hướng của mình. Cho nên rằng trước đây thì những cái gì mà cuộc sống bình thường của chúng ta nó là một cái cuộc sống rất là bình thường mà chúng ta không có nhận ra đó là cái cuộc sống rất là trân quý. Và bây giờ chúng ta đang mất đi đó thì chúng ta mới thấy rằng cái cuộc sống bình thường ngày xưa nó nhưng không, chúng ta nhận được nhưng không, nhưng mà bây giờ chúng ta đang mất đi và chúng ta bị giới hạn thì chúng ta cảm thấy nó là một cái hụt hẫng và nó là một cái thiếu sót rất là lớn. Nhưng mà qua tất cả những cái thảm trạng tôi vừa mới chia sẻ đó, thì tôi cũng khám phá rằng có lẽ đây cũng là một cái thời gian, để một cái khoảnh khắc để chúng ta dừng đứng lại. Có lẽ là chưa bao giờ mà trong các cái gia đình mà vợ chồng con cái ở với nhau nhiều hơn, rồi cũng có những cái thời giờ giới hạn đi ra ngoài xã giao vân vân, gia đình có thời giờ dành cho chính mình. Vì thế nên chúng ta cảm thấy rằng một cái khía cạnh nào đó nó thảm họa, nhưng một khía cạnh nào đó nhìn vào cái đời sống tâm linh thì tôi thấy rằng nó cũng là một cái khoảnh khắc để chấn chỉnh lại cái đời sống tâm linh của con người chúng ta, là chúng ta trân quý nhiều hơn cái thân thương bên nhau, rồi cái chiêm ngắm những cái vẻ đẹp, rồi có nhiều khi chúng ta trằn trọc trong những cái đêm thâu, rồi đợi chờ những cái sự náo nức ngày xưa. Trước những cái cảnh ngộ như vậy á, thì chúng ta trước đây thì chúng ta thấy rằng cái cuộc sống bận rộn nó cuốn hút chúng ta vào thời gian và chúng ta ít thời giờ dành cho Chúa, dành cho cái đời sống tâm linh. Nhưng mà ngày hôm nay thì tôi gặp rất là nhiều người, hoặc là họ phone cho tôi, họ chia sẻ là có thể là sáng trưa chiều họ đều có những cái giờ tâm linh cầu nguyện, hoặc là họ vào các cái thánh lễ trực tuyến để tham dự thánh lễ này thánh lễ kia. Cho nên ngày xưa thì một tuần họ đến nhà thờ một lần, nhưng mà ngày hôm nay có thể nói hàng ngày họ đều có những cái cuộc ăn tâm linh, mặc dầu nó cũng có nhiều cái khiếm khuyết nhưng mà nó có nhiều hơn cái thời giờ tâm linh.
Dạ vâng, cảm ơn cha đã dành thời gian để mà chia sẻ bữa nay. Thời lượng của chương trình cũng không còn nhiều nữa. Trước khi kết thúc thì cha còn cái thông điệp nào muốn gửi đến các thính giả của SBS cũng như là các giáo dân đang ở Melbourne không ạ?
Dạ, thì nhân dịp này thì tôi cũng chân thành cảm ơn Đăng Trình và đài SBS đương nhiên là cái sứ điệp của ngày hôm nay là trong bất cứ cái hoàn cảnh nào đi nữa, chúng ta luôn luôn có cái hy vọng, và cái niềm hy vọng, cái niềm tín thác vào trời cao sẽ là những cái trợ lực để nâng đỡ cuộc đời chúng ta trong tất cả những cái hoàn cảnh trớ trêu của ngày hôm nay, ngay cả những cái lúc mà chúng ta phải đối diện với cơn dịch, đối diện với những cái hoàn cảnh gia đình có những người thân thương chết vì cái cơn đại dịch này, chúng ta vẫn còn có cái những cái niềm hy vọng vào tương lai, và niềm hy vọng đó là vào trời cao và vào Thượng Đế, vào Thiên Chúa. Nên là xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe, và chúng ta tiếp tục cầu nguyện và hỗ trợ lẫn nhau, đặc biệt để chúng ta có thể vượt qua được đất nước Úc Châu này, cũng như thế giới có thể vượt qua được cái cơn đại dịch này. Cảm ơn Đăng Trình và cảm ơn quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.